Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Anh.
Dần dà, ánh sáng đã đổ xuống trên những gì Thiên Chúa mong đợi nơi cô. Các bạn bè đã đến, và vào ngày 14 tháng 9 năm 1861, một công cuộc vĩ đại của tình yêu đã được thành lập. Chương 4. Hội dòng được thành lập và những năm đầu tiên, năm 1861, năm 1869, Chúa Giê-xu bảo họ, các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ trải lưới mà đi theo người. Marco đoạn 1, câu 17 đến câu 18. Việc lập hội dòng đã được quyết định. Tất cả những gì còn thiếu là các thành viên và mái ngói cho họ trú ẩn. Chúa quan phòng sẽ lo cho điều ấy. Các bạn đồng hành và một mái ngói. Ba cô gái trẻ đáp lời mời gọi của Catherine O'Reilly là Elizabeth Hamilton, Pierre Raymond và Euphrasie Auret. Nơi trú ẩn cho họ, bố Catherine Aurelia sẽ lo. Qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1861, vợ ông Joseph Auret bỏ ông sống một mình trong căn nhà ông với Catherine Aurelia. Ông đề nghị cho hội dòng mới mẻ này mượn căn nhà ông trong 2 năm. Trong khi đó, ông dọn sang ở một mình nơi một phần nhỏ bé ở tầng thứ nhất. Đức giám mục Larocque nhìn thấy nơi cử chỉ ấy một sự biểu lộ ý Chúa. Đề nghị ấy của bố Catherine O'Leary đã được chấp thuận. Ông cũng tăng gấp đôi số gia sản vợ ông để lại cho Catherine O'Leary lúc bà ấy mất, nhằm nâng đỡ hội dòng về mặt tài chính. Kể từ mùa hè năm 1861, Catherine O'Leary và các bạn cô đã có thể bắt đầu tổ chức căn nhà để biến nó thành đan viện đầu tiên của họ, để cung cấp tủ giường, bàn ghế và những thứ hết sức cần thiết cho những người sống chiêm niệm ấy. Đức giám mục Larocque, cha Raymond và một số bạn bè của dự án đã đi ăn xin các giám mục, linh mục và những người bà con quen biết giàu có. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, căn nhà của ông Aoki nhanh chóng sẵn sàng để tiếp nhận một cộng đoàn mới. Nơi tầng trệt được bài trí một nhà nguyện, một phòng thánh nhỏ, một phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Trên tầng 1, hai căn phòng trở thành phòng ngủ của các chị em. Thực sự nhỏ bé, nhưng cộng đoàn trông tươm tất, và đó là điều hết sức thiết yếu. Các cô gái đã trải qua 2 năm nơi đan viện đầu tiên này, và ngày 14 tháng 9 đã đến. Thành lập hội dòng, 14 tháng 9 năm 1861. Đức giám mục Larocque đã chọn ngày này nhằm ngày lễ tuyên dương thánh giá, để chính thức khánh thành đan viện và cộng đoàn. Nghi thức bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng. Đức giám mục Larocque chủ tọa. Tháp tùng ngài là cha Joseph Sabine Raymond, tổng đại diện của ngài. Cha Louis Jeffrey Morel, trưởng ấn giáo phận, và cha Pierre Lafranc, lúc đó đang nghỉ hưu tại tòa giám mục ở Saint-Hyacinthe. Một số bà con và bạn bè, cùng với 4 thỉnh sinh tương lai tụ họp nơi nguyện đường nhỏ của nhà Aoq. Trước tiên, cha trưởng ấn đọc tông chiếu của giáo hoàng Pio thứ 9, cho phép một nguyện đường nhỏ được dựng nên trong một đan viện mới, và thánh thể Chúa sẽ được gìn giữ tại đó. Sau đó, Đức giám mục Larocque tiến hành việc ban phép lành cho nguyện đường. Tiếp đến, ngài ngồi xuống trước bàn thờ và mời 4 ứng sinh vào cuộc sống tu trì đến quỳ gối trước ngài. Trước tiên, ngài chất vấn Catherine O'Reilly: "Hỡi nữ tử của ta, con muốn xin điều gì?" Catherine O'Reilly đáp lại: cô muốn thành hy lễ của ý muốn đáng tôn thờ của Đức Giêsu đã và đang chịu đóng đinh. Cô muốn hy sinh bản thân cho việc cứu rỗi các linh hồn và dâng cuộc sống để làm cho biểu huyết được vinh quang hơn và để tôn kính Đức Maria vô nhiễm. Tiếp đến, Đức Giám mục tra hỏi động lực nào khiến cô tin Chúa gọi cô vào kiểu sống hết sức mới mẻ này nơi giáo hội Canada, và cô có cân nhắc mọi phương thế để chắc mình không bị đánh lừa khi đảm nhận công cuộc như thế không? Catherine O'Reilly đáp rằng, từ ấu thơ, cô đã cảm thấy được kêu gọi cảm thông với những đớn đau của Chúa Giêsu. Chính để đáp lại tiếng gọi này mà cô đã quyết định tận hiến cuộc đời cho Chúa. Cô cho biết thêm, cô đã tìm kiếm rất lâu một cộng đoàn nào đó có thể giúp cô chu toàn ước muốn của mình, nhưng không một cộng đoàn nào trong số cô thăm viếng và thán phục rất nhiều đã thực sự thỏa mãn mong ước của cô. Về sự nguy hiểm có thể bị lầm lạc trong vấn đề này, Catherine O'Reilly đáp lại như sau. Con xin quy phục mọi xu hướng của con vào sự đoán xét của cha linh hướng con, vào sự đoán xét của những vị hướng dẫn thiêng liêng khác mà con được lệnh phải cởi mở lương tâm, vào ánh sáng và uy quyền của những vị có trách nhiệm hướng dẫn con nhân danh hội thánh. Con cố gắng luôn luôn đi theo con đường vâng phục. Điều ấy giúp con tin rằng con không đi sai đường. Câu hỏi cuối cùng của Đức Giám mục Larock. Con có sợ hãi khi nhìn thấy gánh nặng mà con đòi đặt trên đôi vai yếu đuối của con không? Catherine O'Reilly đáp. Con ý thức về sự vô dụng, sự thấp hèn cực độ và sự vững chắc nhỏ nhoi của con, nên con mong đợi mọi thứ từ nơi Chúa Giêsu. Con phó thác cho Chúa mọi sự, và con hy vọng Chúa sẽ ban cho con ân sủng để đáp ứng ơn gọi thánh thiện mà hình như Chúa đang kêu gọi con vào. Tiếp đến, Đức Giám mục Larock ngỏ lời với ba bạn đồng hành của O'Reilly để biết chắc họ chia sẻ cùng một lý tưởng với cô. Rồi Ngài nói, vì đây là những tâm tình của các con, hỡi các nữ tu yêu quý, nên ta đồng ý chấp thuận lời thỉnh nguyện của các con và tin tưởng việc này sẽ làm hài lòng Chúa Giêsu và mẹ vô nhiễm của Ngài. Đoạn Đức Giám mục nói thêm, các con sẽ thực hành một sứ vụ hoàn toàn nội tâm, sứ vụ của tình yêu. Các con sẽ thực thi tông đồ bằng cầu nguyện và hy sinh, ẩn khuất khỏi những con mắt trần gian. Các con sẽ mang lại cho họ những công nghiệp của bửu huyết Chúa Giêsu Kitô để thanh tẩy và thánh hóa họ. Và Ngài kết thúc như sau. Nhờ yêu thương, cầu nguyện và sự đau khổ, các con sẽ chu toàn phận vụ mỹ miều, hữu ích và thực sự cao cả. Các con hãy can đảm lên. Đức Giám mục làm phép bộ tu phục mà họ sẽ mặc vào cho đến khi tuyên khấn, và Ngài cử hành thánh lễ đầu tiên của cộng đoàn mới, hội dòng chị em tôn thờ bửu huyết vừa mới được thành lập như thế đó. Điều còn lại cần phải có là một vị bề trên và một bản quy luật sống đầu tiên. Điều này cũng đã sớm được giải quyết. Bộ quy luật sống đầu tiên được trao cho họ ngay sau nghi thức thành lập. Bộ quy luật này xem ra đã khá khắt khe. Thức dậy lúc 5 giờ, nguyện gẫm 1 giờ, thánh lễ lúc 6 giờ 30 sáng, ăn sáng lúc 7 giờ, làm việc, các giờ kinh nhỏ lúc 8 giờ 30 sáng, làm việc, xét mình lúc 14 giờ 45, trong khi ăn trưa 12 giờ có đọc sách, giải trí đến 1 giờ 30, kinh xế và làm việc, 3 giờ chiều tôn kính cuộc khổ nạn và kinh sách. Kinh sáng, 6 giờ 30 chiều lần chuỗi mân côi, đọc sách thiêng liêng, lần chuỗi kính bửu huyết, thứ năm, hoặc kính Đức Bà bảy sự thương khó, thứ sáu, 8 giờ tối cầu nguyện, nguyện gấm 1 giờ, đi ngủ. Người ta nói rằng khi đọc bản quy luật này, các nữ tu rất ngạc nhiên, vì không thấy nhắc đến việc ăn chay. Đức Giám mục Larock bảo họ, các nữ tử yêu quý, có lẽ các con sẽ ăn chay nhiều hơn nhiệt tình các con dành cho việc ấy. Cứ để chính Chúa sẽ lo liệu việc này. Và quả thật, các nữ tu đã ăn chay vào buổi điểm tâm ngay ngày hôm đó. Đây là mẫu giai thoại tập niên giám đã lưu lại. Vào lúc 11 giờ sáng, khi có thời gian để ăn sáng, thì các chị nhận thấy trên bếp lò chỉ còn nước nóng. Chẳng ai đã nghĩ tới việc kiếm những thứ thức cần thiết cho bữa điểm tâm của các chị và hai chị áo xám của dòng bác ái, là những người đã giúp các chị suốt một phần ban đêm để chuẩn bị cho nhà nguyện nhỏ và nghi thức khánh thành. Chị Catherine O'Reilly bày tỏ sự bối rối với bố của chị. Nhưng dù tấm lòng quảng đại ông Al-Q tốt lành cũng chỉ có được một thực đơn rất khiêm tốn tặng họ, với món chính là một miếng thịt muối lạnh lẽo. Còn việc chọn vị bề trên tiên khởi thì đã được quyết định ngay chiều ngày 14 tháng 9 năm 1861 như sau. Ba bạn đồng hành của chị Catherine O'Reilly quỳ gối xuống và tất cả đều đồng ý gọi chị là bà mẹ bé nhỏ của chúng con. Đức Giám mục Larocque xác nhận sự chọn lựa này vào ngày 15 tháng 9 bằng cách chính thức đặt Catherine O'Reilly làm bề trên của hội dòng mới. Ngài cũng đặt chị Elizabeth làm phụ tá và chị Sophia làm thư ký. Từ nay, Catherine O'Reilly có phận vụ đào tạo các chị em và hướng dẫn họ trên con đường của sự thánh thiện, đồng thời cũng lo tổ chức mặt tài chính của đan viện. Hai năm nhà tập mà Catherine O'Reilly và các bạn đồng hành bắt đầu lúc ấy không hoàn toàn dễ dàng. Đó là những năm tháng thử thách và khổ đau trên bình diện thể lý lẫn tâm linh. Nhưng đó cũng là những năm hy vọng và ủi an, vì chẳng bao lâu đã có những ơn gọi mới gia nhập. Tháng 12 năm 1861, ba cô gái trẻ xinh gia nhập cộng đoàn, đó là Josephine Baudage, Olympia Tarango và Lucia Rentron, rồi đến năm người khác. Căn nhà O'Q chẳng bao lâu trở nên quá nhỏ đối với tất cả những người muốn chia sẻ cuộc sống ở đây với họ. Họ phải nghĩ đến một căn nhà rộng hơn và thích hợp hơn để tiếp nhận các ơn gọi mới. Một người Samari tốt lành, cha Edouard Lacourse, cha Edouard Lacourse, cha xứ đất bà Mân Côi, đã đảm trách việc ấy. Đây là một người được Chúa quan phòng gửi đến. Nhờ nhiệt tình và lòng quảng đại rất to lớn của Ngài, cộng đoàn mới đã tìm ra và tậu được một chỗ cư ngụ mới, đáp ứng được các nhu cầu của mình tốt hơn. Mảnh đất cha mua được và biếu cho các chị nằm ở giữa căn nhà O'Q và nhà thờ giáo xứ Đức Bà Mân Côi. Nó bao gồm một thửa đất rộng hướng mặt về sông Jamaica và một ngôi nhà đủ rộng để đón chào Catherine O'Reilly và 11 bạn đồng hành của chị. Vì căn nhà đặc biệt sạch sẽ và tô màu trắng nên đầu tiên được gọi là Bạch Đan, sau đó vào năm 1867 được gọi là Bạch Dinh. Trong tâm trí cha Lacourse, ngôi nhà mới này chỉ có thể là một đan viện tạm cho đến khi xây được một ngôi nhà dứt khoát thích hợp hơn với đời sống ẩn tu. Tuy nhiên, vào lúc này đây, ngôi nhà đáp ứng được với những nhu cầu hiện tại, những sửa sang và biến đổi cần thiết liền được thực hiện để tiếp đón cộng đoàn nhỏ bé. Và ngày 14 tháng 9 năm 1863, các dự tu chính thức vào ở đó. Tuyên khấn tu sĩ của Catherine O'Reilly, 14 tháng 9 năm 1863. Ngày 14 tháng 9 này cũng là ngày tuyên khấn của Catherine O'Reilly. Sau khi cùng các bạn đồng hành đã ở nhà tập được 2 năm, đã đến lúc thực hiện các lời tuyên khấn, nhằm nêu bật sự kiện Catherine O'Reilly là vị sáng lập của gia đình tu trì mới mẻ này. Họ đã quyết định chỉ mình Catherine O'Reilly sẽ tuyên khấn ngay vào ngày di chuyển từ căn nhà O'Q đến Bạch Đan, đang khi các bạn đồng hành trong việc sáng lập của chị sẽ chờ đến ngày 8 tháng 12 mới tuyên khấn. Để tự chuẩn bị cho biến cố trọng đại như bước ngoặt trong cuộc đời mình, Catherine Aurelie đã mong được đi tĩnh tâm 5 hoặc 6 ngày. Đức giám mục Laroque cũng có cùng ý kiến đó, nhưng rồi không thể được. Catherine Aurelie và các bạn đồng hành chỉ có được 2 ngày tĩnh tâm do giám mục Montreal Ignace Borges thuyết giảng, vì không thể đích thân hiện diện tại các nghi thức ngày 14 tháng 9 năm 1863 do phải nằm viện ở hội dòng nhà Chúa. Đức giám mục Laroque đã khéo léo nghĩ đến việc mời Đức giám mục Borges thay thế ngài. Vị giám mục này đã vui lòng chủ tọa việc chuyển di đan viện, việc mặc tu phục của 4 nữ tu đầu tiên của hội dòng và những lời tuyên khấn của Catherine Aurelie. Vào đêm trước hôm công bố những cam kết dứt khoát, Catherine Aurelie đã viết thư cho Đức giám mục Laroque để cho ngài biết những tâm tình của chị vào lúc đó. Chị cảm thấy sợ hãi và run rẩy, nhưng vẫn tin cậy và hạnh phúc, trao mình dứt khoát cho Chúa. Qua 3 lời khấn tu sĩ, Catherine Aurelie muốn bằng mọi giá bước theo Chúa Giêsu đến đỉnh Calvary để dâng hiến và hy sinh bản thân cùng với Chúa hầu cứu rỗi các linh hồn. Chỉ kết thúc lá thư bằng những lời tóm tắt lý tưởng toàn bộ cuộc đời như sau: tại Calvary, Chúa Giêsu đang chờ đợi. Con sẽ bay đến đó lòng tràn đầy hoan lạc. Cuối cùng, ngày chờ đợi từ lâu đã đến. Ngày này rất quan trọng đối với Catherine Aurelie, vì chị sẽ thực hiện giấc mơ của mình và tận hiến mãi mãi cho Chúa Giêsu dấu yêu của chị. Nên tôi như cảm thấy sống lại ngày ấy trong từng chi tiết vào ngay lúc kể lại câu chuyện này. Để những người sống ở xa đến được đúng giờ tham dự kiểu nghi thức đầu tiên loại này ở Saint-Hyacinthe, người ta đã quyết định việc chuyển di từ căn nhà Âu Kiều đến Bạch Đan sẽ diễn ra lúc 1 giờ trưa. Nghi thức bắt đầu tại nhà thờ Đức Bà Mân Côi. Cha Pierre-Louis Velaudaire bề trên dòng Xuân Bích và là tổng đại diện của Montreal sẽ giảng về bản chất tuyệt hảo và cao cả của đời sống chiêm niệm. Sau đó, Đức giám mục Borges sẽ làm phép cái chuông của đan viện mới. Chuông này trước đây được cha xứ Edouard Lacourse tặng và đã được Catherine Aurelie rửa tội cho. Sau nghi thức làm phép chuông, các thành viên giáo sĩ đã đi đến căn nhà AOQ. Có đám người khá đông tháp tùng nơi đó Catherine Aurelie và các bạn đồng hành và một số nữ tu khác được đặc biệt mời tham dự hiện đang chờ đợi. Sau khúc hát Tantum Ego, tay cầm thánh thể được đặt trong bình trưng thánh thể, Đức giám mục Borges dẫn đầu đoàn rước kiệu đến đan viện mới. Các tượng Đức Bà Thương Xót và Thánh Giuse cũng như các thánh tích dự tính đem đến chỗ ở mới đều được mang đi theo. Thì thánh thể đã được đặt trong nhà tạm của đan viện mới. Catherine Aurelie và ba bạn đồng hành quỳ xuống trước mặt Đức giám mục Borges và xin ngài cho phép mặc tu phục của tập sinh. Đức giám mục làm phép những tu phục mới này và sau đó 4 nữ tu hội dòng tôn thờ bửu huyết đã đi ra kiếm chỗ gần đó để khoác tu phục lên mình. Đám đông muốn tham dự nghi thức này quá đông đến nỗi biên niên sử của cộng đoàn kể lại rằng các nữ tu thật khó khăn trong việc tìm một chỗ yên tĩnh để khoác lên người bộ tu phục mới. Khi họ trở lại nhà nguyện, người viết biên niên sử ghi nhận những chi tiết hết sức thú vị như sau. Đám đông hiện diện chen lấn húc cùi chỏ vào nhau, đến nỗi suýt bị ngộp thở để được nhìn thấy các nữ tu đi vào. Gần như họ không thể đè nén tiếng la vì ngạc nhiên khi lần đầu tiên trông thấy bộ tu phục hai màu trắng đỏ mà theo họ thật lạ lùng và cũng thật xinh đẹp. Mẹ chúng ta và các bạn đồng hành được đẩy đi chứ không phải tự bước đi đến chân bàn thờ. Đó thực sự là chỗ duy nhất nơi đan viện mà người ta có thể hít thở hơi tự do một tí vào sáng hôm đó. Đúng ra là trưa hôm đó. Tất cả những phòng khác, những ban công và cửa sổ đều đông nghẹt người đến nỗi một trong số thỉnh sinh trong lúc cố tìm đường đi xuyên qua nhóm người đã bị mất một chiếc giày. Sau khi bận bộ tu phục màu trắng, bốn người tham gia việc sáng lập ra quỳ trước Đức Giám Mục Voget. Ngài trao khăn choàng màu đỏ cho từng người và nói: "Hỡi nữ tử, con hãy nhận lấy áo này. Nó phải thường xuyên nhắc nhở con về biểu huyết Chúa Kitô mà con tuyên xưng tôn thờ với lòng tận tâm đặc biệt. Hãy xem như con đã được tắm gội bửu huyết này, và ước gì khi con nhớ đến tình yêu Chúa Giêsu đã biểu lộ cho con khi Ngài đổ máu ra, trong con sẽ bừng lên ngọn lửa yêu mến Ngài." Đoạn Đức Giám Mục khoác lên họ tấm choàng màu trắng và nói: "Hỡi nữ tử của Đức Maria vô nhiễm, con phải bắt chước mẹ con về sự tinh tuyền. Các trinh nữ bước theo con chiên không tỳ ố sẽ mặc đồ trắng. Hỡi nữ tử của ta, con hãy nhận tấm áo choàng trắng này như bảo chứng cho sự tinh tuyền tâm hồn mà con sẽ luôn gìn giữ không cho tỳ ố, để khi đến hôn lễ của chiên con sẽ được dẫn vào nơi đó với chiếc áo cưới, và con sẽ vui vẻ bước theo Ngài mọi nơi trong các chuyển động vĩnh cửu của Ngài." Sau đó, Đức Giám Mục trao cho mỗi người một cây nến sáng và cho họ một danh xưng từ nay sẽ là tên của họ. Trước một đám đông đầy xúc động, Đức Giám Mục đã ngỏ với từng tập sinh những lời vang dội đến tận tâm hồn của tất cả những kẻ đang hiện diện. Thay vì gọi là cô Catherine Aurelie Cauquier, kể từ nay, con sẽ được gọi là nữ tu Catherine Aurelie của bửu huyết. Thay vì gọi là cô Elizabeth Hamilton, từ nay con sẽ được gọi là nữ tu Maria của vô nhiễm thai. Thay vì gọi là cô Sophia Raymond, từ nay con sẽ được gọi là nữ tu Sophia của mầu nhiệm nhập thể. Thay vì gọi là cô Euphrasy Alcue, từ nay con sẽ được gọi là nữ tu Ophesy của Thánh Giuse. Sau đó, bốn tập sinh rời cung thánh và đến chỗ của họ phía sau song sắt ca triều. Vài phút sau, Đức Giám Mục Voget tiến hành việc tuyên khấn của Catherine Aurelie. Ngài gọi chị: "Veni, Ponsa Christi, hãy đến, hỡi hiền thê Đức Kitô." Catherine Aurelie tiến đến gần. Tháp tùng chị là các bề trên của hội dòng Đức Bà từ Montreal, hội dòng Đức Mẹ Dâng Mình, hội dòng Nhà Chúa ở Saint Hyacinthe, đó là mẹ Saint Bernard, và Saint Celestine và Jerome. Sau khi Catherine Aurelie quỳ dưới chân ngài, Đức Giám Mục lên tiếng hỏi: "Hỡi nữ tử, con muốn xin ta điều gì?" Catherine Aurelie đáp: "Chỉ muốn được chấp nhận tuyên khấn trong hội dòng mới này với mục tiêu tôn sùng bửu huyết Chúa Giêsu và Đức Maria vô nhiễm." Đức Giám Mục hỏi chị có suy nghĩ kỹ về điều chị thỉnh cầu và có ý thức kỹ về mọi hy sinh chị sẽ phải chấp nhận chưa. Ngài nói: "Con vẫn còn tự do." Đoạn ngài tiếp: "Trước khi tự cam kết, con hãy liệu xem con có đủ can đảm để kiên vững đến chết trong kiểu sống mà con muốn theo đuổi không." Câu trả lời của Catherine Aurelie thẳng thắn và trực tiếp: "Vâng, thưa Đức Cha, qua việc tuyên khấn tu sĩ, con muốn dâng hiến đời con để tôn sùng bửu huyết Chúa Giêsu và tôn kính Đức Maria vô nhiễm. Con muốn là một hy tế để biểu lộ tình yêu của con cho đấng cứu độ con và để giúp cứu rỗi các linh hồn. Con ước muốn đi lên đồi Calvary và liên kết chính con vào những đau đớn của đấng cứu chuộc thần linh. Con muốn vì đó chấp nhận mọi hy sinh mà tình trạng hoàn thiện con muốn theo đòi buộc." Chị nói tiếp: "Con ý thức về sự vô dụng, sự thấp hèn cực kỳ và nghi lực nhỏ nhoi của con, nên con không dám cậy tin vào mình, mà chỉ mong đợi tất cả từ nơi đấng mà vì người con đang rời bỏ mọi sự. Con hy vọng người sẽ ban cho con ơn bền đỗ trong tình trạng thánh thiện mà con tin người đã kêu gọi con. Bấy giờ, Đức Giám Mục nói với Catherine Aurelie: Vì con kiên vững trong ước muốn ngay lành, hỡi nữ tử của ta, con được phép chu toàn những gì con đã quyết tâm. Và Đức Giám Mục sướng kinh cầu các thánh, thánh thể được trưng ra trước Chúa Giêsu yêu quý của mình, với giọng nói mạnh mẽ, vững vàng. Nữ tu Catherine Aurelie sướng lên những lời khấn và tuyên bố gắn kết với Ngài mãi mãi. Sau khi thánh thể được đặt lại vào nhà tạm, Đức Giám Mục đặt tấm voan dành cho người đã tuyên khấn lên Catherine Aurelie và nói: Hỡi nữ tử, con hãy nhận tấm voan linh thiêng này. Nó bày tỏ lòng con khinh chê thế gian và khát vọng của con là kết hiệp hoàn toàn và độc nhất với Chúa Giêsu Kitô. Đức Giám Mục cũng trao cho Aurelie cây thập giá và chiếc nhẫn bạc từ nay chị sẽ đeo. Khi trao chị cây thập giá, Đức Giám Mục căn dặn: Hỡi nữ tử, con hãy nhận lấy thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và hãy mang nó trên ngực con như tấm khiên giúp con khỏi những mũi tên của kẻ thù linh hồn. Các thánh tích chứa đựng ở đó sẽ ban cho con sự can đảm trong khi giao chiến, nhắc nhở con về những chiến đấu và những chiến thắng khải hoàn của các thánh. Khi trao nhẫn cho chị, Ngài căn dặn thêm: Hỡi nữ tử, con hãy nhận lấy chiếc nhẫn này như dấu hiệu của giao kết thần bí giữa con và đấng phu quân thiên quốc của các trinh nữ. Con hãy luôn đeo nhẫn ấy vào ngón tay như bảo chứng tình yêu nối kết con vào Chúa Giêsu trong đời sống tu trì, cho đến khi được hoàn tất sự kết hiệp ấy trên trời. Catherine Aurelie đáp lời: Con là hiền thê của đấng các thiên thần phụng sự, đấng các tầng trời chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Ngài đã ban cho con chiếc nhẫn này để làm bảo chứng lòng tin. Tiếp đến, Đức Giám Mục Voget đặt một vòng triều thiên hoa hồng trắng trên đầu Aurelie và nói: Trên dương gian này, con được đổi triều thiên từ tay chúng tôi thế nào, thì cầu mong con cũng sẽ xứng đáng đổi triều thiên trong vinh quang trên trời từ tay Đức Kitô hôn phu của con như thế. Sau khi Catherine Aurelie trở về chỗ các bà đồng hành, Đức Giám Mục Voget xướng kinh Te Deum, và để kết thúc nghi thức, Đức Giám Mục Joseph Larocque ban phép lành trọng thể cho toàn thể cộng đoàn tham dự. Ngày hôm sau, Đức Giám Mục Larocque xác nhận nữ tu Catherine Aurelie làm bề trên cộng đoàn. Kể từ nay, chỉ được gọi là mẹ Catherine Aurelie của bửu huyết. Những năm đầu của hội dòng, cộng đoàn chỉ mới được 2 năm mà đã cho thấy nhiều dấu hiệu hy vọng. Trong một lá thư gửi Đức Giám Mục Voget, Đức Giám Mục Larocque có viết như sau: Công cuộc nhỏ bé này sẽ tăng trưởng và sẽ làm cho Chúa được chúc tụng và mến yêu. Và điều ấy đã xảy ra. Công cuộc ấy bắt đầu tăng triển rất nhanh. Vào cuối năm 1863, đó có 17 nữ tu đã khấn và tập sinh. Đến năm 1866 là 27 và 1869 là 32. Đứng trước sự dồi dào ơn gọi này, cần phải nghĩ ngay đến việc xây dựng một đan viện mới. Một lần nữa, mẹ Catherine lại cậy đến cha Licoeur. Nhờ các nỗ lực của cha và những đóng góp lớn nhỏ của rất nhiều ân nhân, phần thứ nhất của đan viện được xây năm 1866, năm 1867, rồi phần thứ hai và nhà nguyện được xây giữa năm 1871 và 1877. Thật không phải dễ dàng vì thường xuyên bị thiếu tiền. Công việc thậm chí phải dừng lại hoàn toàn từ giữa năm 1872 và năm 1876. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ nhiệt tình và khéo léo của cha Licoeur và cũng nhờ cha Delacroix là người trở thành du xe mới của cộng đoàn vào năm 1876. Khu vực cần xây dựng đã được hoàn tất. Vào ngày 16 tháng 1 năm 1877, ngôi nhà nguyện hiện thời đã được làm phép. Hẳn nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm nơi tòa nhà mới này. Tầng trệt, tầng 3, phòng cho bệnh nhân. Một lần nữa, chú quan phòng ra tay, và vào mùa hè năm 1879, tất cả những phần cốt yếu đã được hoàn tất. Những quyên góp giúp đỡ tiếp theo đã cho phép tô điểm nhà nguyện của Đan Viện. Trong số đó, tặng vật chủ yếu của cha Lycor vào năm 1866 lại là ngài đã giúp cho trang trí nhà nguyện và chỗ của ca triều. Phần việc này được trao phó cho một họa sĩ ở Saint-Hyacinthe, ông Joseph Rossiel. Như thế, công cuộc của mẹ Catherine Aurelie đã được thành lập tốt đẹp, cả về mặt vật chất lẫn tâm linh. Các ơn gọi liên tục tìm đến. Bấy giờ, cộng đoàn nghĩ đến việc bành trướng ra một nơi khác nữa, giờ thành lập thêm các đan viện khác vừa điểm. Thời gian ân sủng này cũng là thời gian của ảnh hưởng tỏa lan của mẹ Catherine Aurelie, thời gian của những mầu nhiệm sự sáng của đời mẹ. Phần 2. Những mầu nhiệm sự sáng. Ngày 15 tháng 3 năm 1905, mùa xuân chậm đến, ngày trở nên dài hơn, mặt trời rực nắng, nhưng bệnh tình của mẹ Catherine chẳng khá hơn. Trong tuần cuối của tháng 2, mẹ Catherine Aurelie tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm với toàn thể cộng đoàn, do cha Hê, dòng Đa Minh thuyết giảng. Rủi thay, mẹ bị cảm lạnh và bệnh viêm phế quản định kỳ của mẹ lại trở nên mãnh liệt đến mức bác sĩ Tucourt, bác sĩ của cộng đoàn, phải bắt mẹ ở lại trong phòng. Mặc cho hai chị y tá, nữ tu Marie du Caveri và Marie des Saint-Jacques-Dolez bày sự đau đớn, gia tăng chăm sóc hết sức và mặc cho đủ thứ thuốc men, tất cả xem ra như uổng công. Tháng 3 đến gần mà vẫn chưa thấy cải thiện gì cả. Trái lại, mẹ luôn bị sốt, cơn ho ngày càng dữ dội, và vì thuốc uống không đem lại hiệu quả, người bệnh đáng kính ngày càng bị một thứ suy nhược tổng quát đè bẹp. Cảm thấy tình hình vượt quá chuyên môn của mình và cảm thấy bất lực trước cơn bệnh của mẹ Catherine, bác sĩ Tucourt đã gọi một trong các đồng nghiệp của ông đến khám cho mẹ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1905, họ đưa ra phán quyết không thể tranh cãi: viêm phế quản hen suyễn cấp tính và tim có vấn đề. Như thế, mẹ Catherine đã bệnh rất nặng và tính mạng bị đe dọa. Tin này đã làm cho cộng đoàn mất tinh thần và âu lo. Nhà viết biên niên sử ghi lại, các nữ tu lập tức bắt đầu làm tuần cửu nhật kính bửu huyết. Họ dang rộng tay ra như hình đang bị treo trên thập giá. Ý thức giờ sau hết đang đến gần, mẹ Catherine vẫn giữ yên tĩnh và nhẫn nhục. Ngày hôm ấy, mẹ khắc chữ ký lên một bản văn chính thức được ký trước giờ chết. Tất cả nữ tu của hội dòng được báo ngay về tình trạng nguy kịch của mẹ sáng lập, và từ 17 tháng 3 đến 20 tháng 4, được sự đồng ý của Đức Giám mục bản quyền, các nữ tu đại biểu từ tất cả các đan viện, thậm chí từ đan viện ở Cuba, bắt đầu đến Saint-Hyacinthe. Đến trước tiên là các nữ tu từ Toronto, theo sau họ là các nữ tu từ Ottawa, Montreal và các đan viện khác. Các nữ tu đến sau cùng là từ Oregon vào đầu tháng 4 và các nữ tu từ Cuba vào ngày 20 tháng 4. Khi các đoàn đại biểu đến nơi, nữ tu Veronique de Passion, trợ lý của mẹ Catherine, đã dẫn họ đến căn phòng vị sáng lập dấu yêu của họ và trình diện họ với người hiền mẫu. Thưa mẹ, các nữ tử của mẹ từ Toronto đến đây, từ Montreal đến đây, từ Manchester đến đây, từ Ottawa đến đây, từ Sherbrooke đến đây, từ Nicolet đến đây. Từng nữ tu đến quỳ gối bên cạnh người bệnh yêu quý và hôn tay mẹ. Mẹ Catherine mỉm cười với từng người, thỉnh thoảng đặt tay trên đầu chị này hoặc chị kia, nhưng vẫn luôn duy trì thinh lặng. Chị Marie de Cavalry, một nhân chứng của sự thinh lặng thâm sâu này, xác tín rằng khi trông thấy các nữ tử của mẹ khắp nơi từ Canada, Hoa Kỳ và Cuba đang lần lượt lướt qua trước mắt, mẹ Catherine đã hồi tưởng lại một cách sống động lịch sử của từng công cuộc thành lập mẹ đã thực hiện trong đời với tư cách một tông đồ của bửu huyết. Đồng thời chắc chắn, mẹ cũng tận dụng những phút giây hồi tưởng này để đánh giá cuộc đời mẹ trước Chúa với tư cách người mẹ thiêng liêng đối với các nữ tử của mình. Vào lúc ấy, rất chắc chắn, mẹ Catherine đã ôn lại nhiều chuyến đi đã thực hiện để nâng đỡ họ về mặt thiêng liêng. Vô số thời gian miệt mài lắng nghe họ, an ủi họ và làm sống dậy lòng can đảm của họ. Có lẽ mẹ như đang sống lại những nỗ lực không ngừng để làm cho họ lớn lên trong tình yêu mến Chúa và nâng đỡ họ trong ơn gọi tôn thờ, phạt tạ và ơn gọi làm nữ tử Đức Maria vô nhiễm. Khi nhìn lại vùng hoạt động tông đồ rộng lớn và tất cả những gì mẹ đã có thể chu toàn nhờ ơn Chúa giúp, chắc chắn mẹ Catherine đã tạ ơn Chúa về những kỳ công Chúa nhân hậu thực hiện nơi mẹ và qua mẹ trong suốt cả cuộc đời. Về phần các nữ tử của mẹ, 5-6 tuần sống cạnh mẹ là những tuần dồi dào đủ mọi thứ cảm xúc. Từ 15 tháng 3 đến 21 tháng 4, trước tiên, họ cảm thấy hết sức buồn bã, âu lo và rơi nước mắt, bởi lẽ thời điểm chia ly xem ra thực sự đã đến. Không bao giờ dễ dàng chia ly với những người chúng ta yêu mến. Rồi từ ngày 21 tháng 4 đến 28 tháng 6, niềm hy vọng đã sống dậy. Họ tin cơn bão đã qua đi. Có thể đây chỉ là một báo động lầm. Tuy nhiên, thời gian yên tĩnh này thật là ngắn ngủi. Nhưng thôi, hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Các bác sĩ đã đến thăm mẹ Catherine mỗi ngày và đôi khi thậm chí một ngày hai lần. Vào ngày 27 tháng 3, các y sĩ buồn bã nhận thấy sự viêm phế quản mà họ đang hết sức cố gắng kiềm chế đã biến sang bệnh xưng phổi và cái chết có thể đến sớm hơn họ tưởng. Không do dự, họ bảo hãy cho mẹ Catherine nhận các phép cuối cùng và của ăn đường. Mẹ nhận nghi thức sức dầu kẻ liệt với sự trầm lặng, thanh sáng và tin cậy. Tất cả nữ tử đứng vây quanh, mỗi người cầm một cây nến sáng. Mẹ hoàn toàn còn ý thức, nhưng chẳng thốt ra một lời nào cả. Đêm hôm sau, bệnh tình tương đối tốt. Bác sĩ đến thăm mẹ hôm 28, tuyên bố ông còn tin tưởng. Thế nhưng, vào hôm sau 29 tháng 3, tình hình mau chóng trở nên tồi tệ. Suốt chiều hôm ấy, người ta nghe mẹ thốt lên những lời này. Hết hy vọng rồi, sự kết thúc xem ra đã gần kề. Bấy giờ, một trong các nữ tử cho mẹ biết bàn chân mẹ nóng bỏng. Mẹ liền đáp, phải, bàn chân mẹ nóng bỏng, bởi vì chạy theo các con của mẹ. Chắc chắn, mẹ đang nóng lòng gặp các nữ tử từ Oregon và Cuba lúc này vẫn chưa đến. Vào ngày 1 tháng 4, mẹ cảm thấy khỏe hơn. Mẹ thốt ra những lời sau. Mẹ đã quay lưng trở lại từ cổng trời. Điều này kỳ diệu quá. Mẹ sẽ qua đời khi tất cả con cái mẹ có mặt tại đây. Khi được thông báo về tình trạng sức khỏe nguy kịch của mẹ Catherine, khắp nơi mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với người bệnh thân thương. Họ cầu nguyện cho mẹ được bình phục. Tại phòng khách cộng đoàn, có vô số người nghèo khổ và chưa chi, họ đã xin để có được các thánh tích của mẹ thánh. AOQ. Vào ngày 7 tháng 4, một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra và được nhiều nhân chứng nhận thấy. Một cây thánh giá nhỏ khoảng 2-5cm có mùi hơi sẫm hơn màu da, xuất hiện trên bàn tay trái của mẹ. Các nữ tu chen nhau quanh mẹ để hôn bàn tay mẹ và nhìn xem hiện tượng ấy. Về phần mẹ Catherine, mẹ làm như không nhận thấy gì. Mẹ gắng nhuyễn cười với mỗi khách đến thăm và duy trì thinh lặng. Từ hôm 15 tháng 4 trở đi, mẹ bắt đầu đỡ hơn và cuối cùng các nữ tử mẹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh viêm phổi xem ra đã được kiềm chế, nhưng tim mẹ vẫn còn đau, khiến họ vẫn phải chờ đợi điều tệ hại nhất xảy đến. Rồi cuối cùng, vào hôm thứ Năm tuần thánh nhằm ngày 20 tháng 4, hai đoàn đại biểu từ Cuba được chờ đợi lâu ngày đã đến. Đây là một ngày hết sức hạnh phúc cho mẹ Catherine và các em gái út của trái tim mẹ, như mẹ thường yêu mến gọi họ. Mẹ Teresa Chúa Giêsu và chị Maria Cát Minh bước vào phòng mẹ, quỳ gối bên mẹ và hôn tay mẹ. Cả hai phía đều chan hòa nước mắt, niềm vui và hạnh phúc. Mẹ Catherine kềm chế xúc động và cố bảo họ rằng mẹ thật hạnh phúc được gặp họ và nói được với họ. Vinh quang cho biểu huyết. Đoạn đưa mắt nhìn vị bề trên trẻ tuổi từ Cuba, mẹ nức nở nói thêm: "Con yêu quý, mẹ trao phó cho con công cuộc của mẹ tại Cuba." Những lời ấy đã mãi mãi khắc sâu vào hai trái tim này. Nhưng nếu hôm nay là một ngày hết đỗi vui mừng, thì đó cũng là một ngày âu lo. Trước đây, mẹ Catherine có nói, mẹ sẽ ra đi khi tất cả con gái của mẹ đã đến. Giờ thì tất cả mọi người được mong đợi đều đã có mặt bên giường mẹ, đã nhận sự chúc lành và những lời căn dặn sau cùng của mẹ. Liệu đã phải đến lúc? Thêm vào đó, trước mắt là thứ Sáu tuần thánh. Hết sức may mắn, chưa phải đến lúc, trái với mọi dự đoán, ngày thứ Sáu tuần thánh ngày 21 tháng 4 trở đi là những ngày khỏe hơn đối với mẹ Catherine. Đến nỗi, mẹ có thể bước đi vài bước trong phòng với sự trợ giúp của hai nữ tu. Như thế, hoàn toàn chưa hết hy vọng. Tình trạng được cải thiện này tiếp tục đến tận tháng 5. Mẹ Catherine ăn được nhiều hơn, ngủ tốt hơn và không còn nằm liệt giường như trước. Thậm chí, mẹ có thể ra ngoài trên chiếc xa lăn để hít thở không khí trong lành mùa xuân và tắm nắng đôi chút. Khi trở về, mẹ thường được đưa đến ca chiều, ngay sát chấn song, để tôn thờ vị tù nhân thần linh trong nhà tạm, như cách gọi yêu của mẹ. Hết sức vui mừng về biến chuyển tốt lành này, các nữ tu bày tỏ mong ước mẹ sẽ sống dài lâu hơn, thì mẹ chỉ trả lời câu duy nhất: mẹ chỉ muốn theo ý Chúa. Xưa kia, Chúa Giêsu đã từng nói: lạy Cha, xin đừng theo ý con mà xin vâng ý Cha. Matthew 26 câu 39. Vào ngày 2 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Quebec Louis Mazure Pigeon, trong khi đi ngang qua Saint Hyacinthe, đã đích thân đến cho mẹ Catherine hay rằng, sau nhiều cuộc bàn luận, từ đây các cánh cửa của Tổng Giáo phận sẵn sàng mở ra cho sự thành lập cộng đoàn tôn thờ bửu huyết. Ngài nói thêm: thưa mẹ, tôi hy vọng chính mẹ có thể bắt đầu sự thành lập này. Mẹ đáp: biết lấy gì để cảm tạ Chúa và cảm tạ Ngài, thưa Đức Cha. Tin này đối với con như được từ cõi chết sống lại. Lúc này đây, nguy hiểm xem ra đã trôi vào dĩ vãng. Kể từ giữa tháng 5, 36 vị khách vội vã đến bên giường người mẹ thân yêu của họ, lần lượt trở về lại đan viện riêng của mình. Cuộc chia tay mới này thật não lòng, đặc biệt đối với các chị từ Oregon và Cuba, vì họ biết rõ có thể sẽ chẳng bao giờ thấy lại mẹ mình ở dương gian này nữa. Người viết biên niên sử có ghi lại vào ngày 13 tháng 5 năm 1905 như sau: chúng tôi nói ít, nhưng lệ tuôn xối xả. Tất cả họ ra đi đem theo nơi tâm hồn kỷ niệm mỹ miều về một người mẹ hoàn toàn nhẫn nhục và phó thác hoàn toàn cho ý Chúa. Thậm chí nếu trước đây, trong suốt cả đời mẹ đã từng sợ chết, thì bây giờ điều đó đã trở thành dĩ vãng. Và tất cả cũng ra đi sau khi được thêm phong phú bởi cảm nghiệm độc nhất họ vừa trải qua. Được gặp lại các chị em từ tất cả mọi đan viện sau 20, 30 hoặc 35 năm sống xa cách, các nữ tử của mẹ Catherine lần nữa ý thức được rằng tất cả họ vẫn là một phần của cùng gia đình thiêng liêng. Tất cả họ đều có chung một người mẹ duy nhất. Đây là một khám phá rực sáng và hùng hồn, dù các hoàn cảnh quy tụ họ đã khiến họ phải âu sầu lo lắng. Trong suốt những giờ giải trí ban tối, họ đã chia sẻ với nhau thật lâu những đau khổ, nước mắt, sợ hãi và âu lo. Và một khi tình trạng sức khỏe mẹ Catherine trở nên tốt hơn, thì họ cũng chia sẻ nhau những kỷ niệm đẹp và tất cả sự thán phục họ dành cho người mẹ độc nhất của họ. Có lẽ chưa bao giờ trước đó họ đã khám phá ra mẹ của họ xinh đẹp, sáng láng và tỏa rạng đến thế. Khi trở về lại đan viện riêng, họ sẽ không bao giờ quên được những thời khắc chia sẻ sung mãn họ đã cảm nghiệm, đã bộc phát tụ tập quanh mẹ Euphrasy de Saint Joseph, một trong những trụ cột đầu tiên của hội dòng và là người duy nhất còn sống vào thời điểm ấy. Vào một số buổi tối, họ đã cùng nhau gợi lại đức tin sống động không lay chuyển vào Chúa Giêsu cứu thế, đức cậy bền bỉ được dệt nên từ lòng tín thác vào cánh tay Chúa Cha, cũng như đức ái bao la mà mẹ Catherine đã dành cho Chúa và tha nhân. Vào những buổi tối khác, họ đã cùng nhau gửi lại sự khiêm nhường sâu thẳm, sự vâng lời hoàn hảo, lòng gắn bó không suy xuyễn với Thánh Thể và tình yêu không tì ố của mẹ Catherine đối với giáo hội, với Đức Maria và Thánh Giuse. Vào cuối một trong những cuộc tụ họp ấy, một trong số các chị hiện diện đã thốt lên lòng đầy thán phục và hãnh diện: "Ôi, mẹ chúng ta quả là một phụ nữ giàu đức tin và tình yêu." Còn những buổi tối khác, họ đã chia sẻ nhau về cuộc sống riêng nơi từng đan viện, về niềm hoan lạc được làm những kẻ tôn thờ bửu huyết, và về nhiệt tình tông đồ của mẹ Catherine, người khơi nguồn cho ơn gọi của họ và các đan viện của họ. Một chị cao niên đã nói thay cho toàn nhóm của mình như sau: "Mẹ chúng ta quả là một vị tông đồ của bửu huyết." Và cũng có những buổi tối họ đã chia sẻ nhau về quả tim quảng đại và lòng bác ái chạnh thương của mẹ. Lòng đầy cảm xúc, họ nhắc nhau về tất cả đám đông tuôn đến gặp mẹ mỗi lần mẹ thăm viếng các đan viện của họ, chỉ để nhìn thấy, để ngỏ vài lời, hoặc chỉ để xin mẹ lời khuyên và lời cầu nguyện. Đặc biệt một số chị từ Toronto, Montreal và Manchester lúc ấy đã đồng thanh reo lên: "Mẹ Catherine thật là một phụ nữ đáng khâm phục, giàu lòng trắc ẩn và bác ái. Mẹ sẵn sàng giúp đỡ tất cả không trừ ai đến với mẹ." Cuối cùng, vào nhiều dịp giải trí khác, họ chứng tỏ cho nhau thấy mẹ Catherine O'Reilly đã và đang tiếp tục đóng vai trò nào đối với từng người trong họ. Họ nhấn mạnh nhiều về tình yêu, tận tụy, tử tế, dịu hiền, về nụ cười, sự lưu tâm, kính trọng, đơn giản, hiếu khách, chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn, dịu dàng, nhân hậu, bao dung, độ lượng, xót thương, chăm sóc và cả ngàn lẻ một đức tính khác nơi trái tim quảng đại của mẹ. Họ ghi nhận mẹ đã đặc biệt quan tâm liên lỉ để sao cho tất cả họ yêu thương nhau như chị em ruột. Một trong những chị cao tuổi đã đúc kết sự chia sẻ hết sức phong phú ấy bằng những lời đơn sơ sau đây: "Mẹ Catherine thực sự là một người mẹ phi thường đối với mỗi người chúng ta." Và quả thật là thế. Mẹ Catherine O'Reilly thực sự là một phụ nữ giàu đức tin, gắn bó sâu xa với Chúa Giêsu, một tông đồ hăng hái của lòng sùng kính bửu huyết, một phụ nữ đáng khâm phục về lòng trắc ẩn và bác ái đối với mọi người, bất luận nam nữ muốn tìm gặp. Một người mẹ trên cả tuyệt vời đối với từng nữ tử của mình. Xuyên qua mọi khía cạnh ấy, mẹ Catherine đã tỏa sáng nơi mắt những người đương thời và các nữ tu đồng hành. Mẹ là ánh sáng đích thực cho những người ấy, nam cũng như nữ. Đây chính là những mầu nhiệm sự sáng của đời mẹ Catherine O'Reilly. Chúng ta sẽ xem xét các mầu nhiệm ấy kỹ hơn trong những trang tới, và qua đó chúng ta sẽ thăm bốn khung cửa kính màu nữa của ngôi thánh đường nội tâm của mẹ. Và chúng ta cũng nhân cơ hội này xem xét lại những mầu nhiệm sự sáng của chính mình, vì tất cả chúng ta đều có một số mầu nhiệm ấy. Mỗi lần chúng ta gieo hy vọng, vui mừng, bình an quanh chúng ta, mỗi lần chúng ta cộng tác bằng lời nói, việc làm để cho thế giới tốt đẹp hơn, để lấp đầy thế giới với tình yêu, sự kính trọng, bao dung và tha thứ lớn hơn, mỗi lần chúng ta dấn thân vì niềm tin vào Chúa Giê-xu và tin mừng của Ngài, là chúng ta đang sống những mầu nhiệm của sự sáng. Cuộc sống chúng ta trở nên sáng và tỏa rạng cho tha nhân, giống như cuộc sống của mẹ Catherine đối với những người đương thời. Như thế, chúng ta đền đáp lời mời gọi của Chúa Giê-xu là tất cả chúng ta hãy trở nên muối đất đèn đời. Matthew đoạn 5, câu 13 đến câu 16.